Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cho Chủ nhật thứ tư thường niên năm C. Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra. Và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse hay sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy mình đi. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Quả thật, tao bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Do vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà quá tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong củi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm tiếp theo bài phúc âm tuần trước, Chủ nhật thứ ba thường niên năm C. Bài phúc âm tuần trước chúng ta thấy Chúa Giêsu vào hội đường và người mở sách ra đọc và đọc ngay cái đoạn của tiên tri Isaiah nói về chính người. Và vì thế nên cuối cùng người nói là: Hôm nay lời kinh thánh này đã ứng nghiệm như các ngươi đã nghe. Đấy, đây là bài phúc âm tuần trước. Và là bài phúc âm cho chúng ta thấy được một vị Kitô thiên sai của Thiên Chúa tới đầy Thánh Linh và được Thánh Linh thúc đẩy để thực hiện tất cả những việc hợp với đấng thiên sai, đó là giải phóng dân của người, cứu dân của người khỏi tội lỗi và sự chết. Nhưng sang đến bài phúc âm hôm nay, bài phúc âm tiếp theo bài phúc âm tuần trước, chúng ta thấy cái mặt tiêu cực của bài phúc âm hoàn toàn ngược lại với bài phúc âm tuần trước. Ở chỗ người ta phục người đó, nhưng mà người ta vẫn không chấp nhận người. Chúng ta thấy không? Cái câu nói này: Người này không phải là con ông Giuse sao? Họ không chấp nhận. Trước đó thì Thánh Luca kể chi tiết là mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra. Đó, tuần trước thì chúng ta thấy cái câu đầu tiên của phúc âm đó là gì? Là mọi người chăm chú nhìn người. Tại sao vậy? Tại vì người là một người dân trong làng của họ, làng Nazareth, và họ biết cha mẹ của người, và họ biết cả bản thân người nữa. Đấy, và giờ đây họ nghe thấy tiếng tăm của người ở các nơi khác, nhất là ở Capernaum. Vì thế nên bây giờ họ chăm chú nhìn người. Đây, chính bài phúc hôm nay Chúa Giêsu cũng lặp lại này: Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông đi. Có nghĩa là họ cũng muốn thấy người làm phép lạ, cũng muốn thấy người trừ quỷ, cũng muốn thấy người chữa lành chẳng hạn vậy. Bởi vì ở Capernaum thì người đã làm những điều đó. Nhưng mà ở đây thì họ không thấy. Họ chỉ thấy là người vô hội đường, rồi người đọc những lời của tiên tri Isaiah, rồi người cho người tất cả những điều tiên tri Isaiah nói về đấng thiên sai đó ứng nghiệm về người. Ứng nghiệm về người có nghĩa là người gián tiếp, hay nói đúng hơn là trực tiếp nói là ta là đấng thiên sai. Đó, ta chính là cái đấng mà Cựu Ước nó nói tới đó. tức là đấng thiên sai. Nhưng mà khổ một cái đó là khi mà họ vừa với đặt nghi vấn về người, bởi vì người là dân làng của họ, dân làng của họ thôi, mà bây giờ lại tại sao hồi xưa ngài chẳng là gì cả, rất là tầm thường, chẳng có nổi năng gì cả mà bây giờ ngài trở thành nổi tiếng như vậy. Đấy, họ rất là thắc mắc, vô thuận thế thôi. Nhưng mà có thể cái câu nói của Chúa Giêsu khiến cho họ nổi giận. Thay vì họ thầm phục người, có nghĩa là thán phục người vì những lời từ miệng người thốt ra, nhưng dù sao họ cũng thắc mắc. Nhưng mà cái thắc mắc của họ giống như là dầu mà lửa châm vô để nó bùng lên vậy. Và ai châm? Chính Chúa Kitô châm. Và khi Chúa Kitô nghe thấy người ta nói là người không phải là con ông Giuse sao đó, thì Chúa Giêsu mới nói với họ như thế này: hỡi hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ rằng: hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy mình đi. Quả thật ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Nhưng mà nói như vậy thì cũng tạm đi, bởi vì thường thường là tâm lý nó xảy ra thật như vậy đó, chứ không thường. Nhưng mà khốn cái người còn nói thêm hai cái chứng cớ đụng đến tự ái của họ. Chứng cớ gì? Chứng cớ là một bà quá và một người cùi. Và cái bà quá đó và người cùi đó ở trong hai đời tiên tri, đại tiên tri của dân Do Thái, đó là tiên tri Elia và tiên tri Eliso. Thời của tiên tri Elia thì có nhiều bà quá trong Israel, mà chỉ có bà quá ở Sarepta, xứ Sidon, cũng như là bà quá dân ngoại đó. Thì tiên tri Isaiah làm phép lạ để cho bánh của bà không bao giờ cạn, để bà có của bà nuôi sống trong vòng 3 năm rưỡi bị gọi là đại hạn. Rồi, còn ở thời tiên tri Eliso thì có nhiều người phong củi trong Israel đó, nhưng mà cũng chẳng có người củi nào được sạch, ngoại trừ người cùi tên là Naaman, người Syria, cũng là dân ngoại. Đó, Naaman là một quan chức của trong triều đình và được chữa lành khỏi phong củi, nhưng mà lại là người Syria. Có nghĩa là toàn là những người dân ngoại lại tin vào các vị tiên tri của dân Do Thái hơn là chính dân Do Thái. Có nghĩa là Chúa nói với họ mà theo như họ hiểu, có nghĩa là gì? Chúng mày không bằng dân ngoại. Đó, thấy không? Do đó nên đụng chạm đến tự ái của họ. Họ phục là một chuyện, nhưng mà họ vẫn thắc mắc. Và khi họ thắc mắc đó, thì đúng quả thật. Bởi vì sao? Bởi vì không có tiên tri nào được tôn trọng nơi quê hương của mình. Tại sao vậy? Tại vì cái thành kiến, tại vì người ta đã thấy được hồi xưa đâu có là cái gì đâu mà bây giờ nổi nang như vậy. Rồi họ cũng chẳng có thấy những cái gì chứng minh là sự nổi nang đó, giống như là cái họ nghe thấy từ ở nơi khác, chẳng hạn như người làm ở Capernaum cái này cái kia, mà ở đây đâu có làm gì đâu, mà trái lại còn chê bai họ nữa, cho họ không bằng dân ngoại nữa. Trời ơi, những cái đó là những cái đụng tự ái quá sức đi. Đó không lạ gì. Thánh Luca kể tiếp là khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ trôi dậy và trục xuất cho người ra khỏi thành. Chưa đủ, như vậy chưa có thỏa mãn cái sự giận hận đâu của họ. Và họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Đấy, họ muốn giết người luôn. Muốn giết người luôn, nhưng mà họ không giết được. Thánh Luca nói, nhưng người rẽ qua họ giữa họ mà đi. Đấy, ở đây trong bài phụ âm này, cái ấn tượng đầu tiên đó là chúng ta thấy một Đức Kitô bị bắt hại. Vừa với xuất đầu lộ hiện, bị bắt hại. Nhưng mà người cũng tỏ mình ra qua cái sự bách hại đó nữa. Ở cái chỗ nào? Ở hai chỗ. Ở hai cái chỗ chính yếu này. Ở chỗ là Đức Kitô phải bị bách hại. Và ở cái chỗ là người bị bách hại đó, nhưng mà cho tới thời điểm của người thì mới bách hại được ngài, thì người mới sẵn sàng chịu chết. Chứ chưa tới giờ vẫn chưa thể làm gì. Bởi vì người đến để làm theo ý cha của người, thì giờ của cha của người chưa muốn, và cha của người không muốn người chết kiểu đó, mà chết kiểu khác. Đó đó này, người phải chết theo như ý của cha muốn. Đó, Chúa Kitô tới để chứng minh người thật sự là Đức Kitô ở hai phương diện. Phương diện thứ nhất, đó là phương diện gì? Phương diện người sẽ bị bách hại, bị thế gian ghen ghét, bị chính quê hương của mình là Nazareth và bị dân tộc của mình là dân Do Thái sát hại. Hình ảnh của những người dân thành Nazareth sát hại Chúa Kitô hôm nay, hận thù ghen tức Chúa Kitô hôm nay, chính là hình ảnh tiên báo cho cả một dân tộc Do Thái hận thù ghen ghét và giết Ngài. Nhưng mà càng như vậy càng chứng tỏ Ngài chính là Đức Kitô, bởi vì Đức Kitô không thể nào không chịu khổ nạn theo đúng như ý Đức Chúa Cha đã định cho người. Bởi thế nên người rẽ qua họ mà đi, có nghĩa là người làm theo ý cha của người, chứ không phải người tỏ quyền năng của người ra để làm theo ý của người. Người sợ chết hay là cho người ta thấy là mình quyền năng hơn họ, không, người theo ý cha của người, bởi vì người biết người sẽ phải chết cách nào. Do đó nên đây không phải là cách người chết. Bởi thế nên người không thể để cho người chết ngược lại với ý của cha. Đấy, và người rẽ qua họ mà đi. Chúng ta thấy không, ở chỗ này chúng ta thấy được là chính Chúa Kitô tỏ mình ra đến để làm theo ý cha thôi, không phải ý mình, mà ý cha muốn người chịu khổ và đến độ chết trên thập giá. Do đó nên hễ mà ai mà xưng mình là Kitô cứu thế đó, thì cái người đó phải làm theo ý của Thiên Chúa và phải chịu đựng đau khổ thử thách. Nếu mà không làm yêu theo ý Thiên Chúa đó thì không phải là Đức Kitô, không phải là Đấng Thiên Sai. Đấng Thiên Sai không bao giờ làm theo ý mình. Đấng Thiên Sai phải làm theo ý Đấng đã sai mình. Đấy mới là Đấng Thiên Sai. Dù có thể xuống khỏi thập giá vẫn không thể xuống, bởi vì Thiên Chúa muốn người chết trên thập giá. Và thứ hai nữa là Đấng Thiên Sai phải là một đấng chịu khổ, chứ không phải chỉ có sung sướng thôi. Đó, chứ không phải giống như là Thánh Phêrô, sau khi tuyên xưng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì Đấng Kitô đó không thể nào chết được. Không phải là Đấng Kitô của Phêrô mà là Đấng Kitô của Chúa Cha. Do đó nên Thánh Phêrô đi sai, Thánh Kitô nghĩ ngược. Bởi thế nên Thánh Phêrô bị nguyền rủa là Satan xéo đi. Đấy. Và cho tới đây chúng ta mới thấy được tại sao Chúa Kitô cấm ma quỷ một số lần, tuyên xưng người là Đấng Thánh của Thiên Chúa, là con Thiên Chúa, Ngài cấm họ, cấm chúng không được nói. Tại sao vậy? Trước hết là tại vì người không muốn đụng chạm đến giáo quyền và những người thành phần luật sĩ và biệt phái, là những người mà vẫn chống đối người, vẫn muốn hạ bệ người, vẫn không tin người. Do đó nên người không muốn làm cho họ buồn, không muốn đụng chạm đến họ. Đó là tính cách tế nhị của người thôi. Và chính bản thân người không bao giờ tuyên xưng thầy là Đức Kitô đây, ta là vua đây. Không, không bao giờ. Bởi vì nếu Ngài xưng mình là ta là vua, Ngài sẽ đụng chạm đến Philato, đến đụng chạm đến Herode, đến chính quyền. Còn nếu Ngài xưng Ngài là Đức Kitô đây, thì Ngài sẽ đụng đến giáo quyền. Bởi vì họ không thể chấp nhận một Đức Kitô thiên sai như Ngài. Đấy, do đó nên Ngài cấm không cho ma quỷ nói, xin tuyên xưng Ngài những cái điều liên quan đến thần tính của Ngài. Còn những cái người mà xưng Ngài con vua David, đấy, giống như người đàn bà Canaan hay là Bít hay người mù thành Jericho đó, thì người chấp nhận. Bởi vì sao? Nó chỉ có liên quan đến nhân tính của người thôi, thì không có sao, người không có từ chối. Đấy. Nhưng mà liên quan đến thần tính thì người cấm, người không cho. Thì cái lý do mà vừa mới nói đó là tế nhị, sợ đụng chạm đến giáo quyền Do Thái, đụng chạm đến thành phần trí thức, họ không chấp nhận người. Nhưng mà cái lý do quan trọng nhất, chính yếu nhất mà người cấm đó là cái gì? Người thật sự là con Thiên Chúa. Người muốn tỏ mình ra là con Thiên Chúa, là Đấng Kitô thật, nhưng mà người vẫn muốn cấm. Bởi vì sao? Nếu mà nói như vậy đó, là người bị xuyên tạc. hơn là công nhận người, hơn là tuyên xưng người. Tại sao nói dám nói người bị xuyên tạc? Tại vì nếu mà con Thiên Chúa đó, thì sau này đó người chịu chết, không ai tin người là con Thiên Chúa nữa. Bởi vì là con Thiên Chúa đối với ma quỷ đó là phải có quyền trừ nó mới là con Thiên Chúa. Còn một con Thiên Chúa mà không thể xuống khỏi thập giá, nó không thể chấp nhận được. Một con Thiên Chúa bị nhổ vào mặt, bị vác thập giá mà không thể thoát chết được á, thì không thể là con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa phải quyền lực hơn Satan, mà bây giờ lại trở thành yếu đuối như vậy thì không phải là con Thiên Chúa. Và kể cả những người coi thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống cũng vậy nữa, liên quan đến thần tính của Chúa đấy, nhưng vẫn không hiểu Chúa, vẫn không hiểu được căn tính của đấng thiên sai là gì. Cái đấng đó là đấng phải chết trên cây thập giá, chứ không phải đấng đó là đấng hằng sống, đấng mà quyền năng, đấng có quyền giải thoát khỏi quyền lực chính trị, đấng mà không thể ai làm gì nổi, đấng nổi danh trên thế giới, đấng là vĩ đại giống như kiểu trần gian chúc tụng ngợi khen. Không, không phải. Sự thật hoàn toàn không phải chỉ có như vậy. Chỉ có là con Thiên Chúa, chỉ có là đấng thánh Israel, mà sự thật còn bao gồm cả mặt trái của Chúa nữa. Đó là một đấng Kitô đến để phục vụ, không phải hưởng thụ. Đến rửa chân, đến để hầu hạ, đến để chịu chết, để đền tội thay cho loài người, để tiêu diệt tội lỗi và sự chết cho loài người. Đấng đến để vác thập giá, để hiến mạng sống mình cho nhiều người, làm giá chuộc cho nhiều người. Đó mới hoàn toàn là một đấng Kitô thiên sai. Và hôm nay trong bài phụ âm của ngày thứ Chủ nhật thứ tư mùa thường niên năm C, chúng ta thấy đấy, đấng Kitô tuần trước vừa xuất hiện thì tuần này đã bị bách hại ngay. Thì đó, trong bài phụ âm này có hai điều chứng tỏ ngài là Đức Kitô thật. Đó là gì? Ngài bị bách hại. Đó là cái dấu hiệu rõ ràng cho thấy là Đức Kitô thật sự là như vậy, phải được bách hại, phải bị bách hại. Vì sao vậy? Vì Thiên Chúa Cha muốn người bị như vậy. Chẳng những bị như vậy mà thôi, còn bị tử nạn nữa, còn bị sát hại, còn bị sát hại, còn bị giết chết nữa. Dân làng thành ở thành Nazareth hôm nay bách hại Chúa và tính giết Chúa. Đó là hình ảnh tiên báo cả dân Do Thái của người, dân tộc của người cũng sẽ bách hại ngài và sẽ giết ngài. Nhưng chính cái những cái điều họ làm cho ngài chứng tỏ ngài thật sự là Đức Kitô. Đức Kitô quả thật phải bị bách hại như Chúa Cha mong muốn, và bách hại cho đến độ người phải chết trên thập giá, chứ không phải chỉ có xô đẩy người xuống hay là chết theo kiểu của người ta muốn chết người mà thôi. Không, phải theo kiểu của đúng Thiên Chúa, đó là tử nạn rồi, nhưng mà là chết trên thập giá như một đại tội nhân, bởi vì người là chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài phụ hôm nay chúng con thấy một điều rất là tuyệt vời, đó là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, một Đức Kitô phải chịu bách hại, một Đức Kitô bị bách hại theo đúng ý Chúa Cha muốn, để nhờ đó người có thể tỏ mình ra là Đức Kitô thật, và người ta nhận biết người là con Thiên Chúa mà được sự sống đời đời đúng như Thiên Chúa mong muốn. Xin mẹ cho chúng con xứng đáng là trở thành môn đệ của Đấng Kitô thiên sai, cũng chấp nhận tất cả mọi đau khổ thử thách cho đến sẵn sàng hy sinh mạng sống vì anh em của mình, để chúng con được nên giống Chúa Kitô, để Chúa cô có thể tiếp tục ban ơn cứu độ cho tất cả những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.